tội của mình ấy, nó hoàn toàn không có. Nó chỉ do là một giấc mơ thôi. Nó chỉ do cái vọng tưởng thôi. Thực ra không có ai là thật ở trong đó. Không có một cái tôi thật, không có một người thật. Do mình mơ thấy, mình cứ tưởng chắc là có tôi, có người. Rồi mình thấy có hành động vậy, cho nên mình thấy là có lỗi. Và bây giờ nếu mà giải thích với mình bằng vô ngã, với bằng tính không, mình chịu thua. Mình bảo làm sao mà không được, con làm rõ ràng. Thế giờ, bây giờ mình cho thuốc một người nào, một người đó chết. Mình bảo chính con đưa tay thuốc cho người ta chết mà. Con có nên người ta có đó, người ta chết thì nhà người ta khóc lóc kìa, đem đi chôn kìa. Làm sao mà bảo không có được. Thành ra làm sao mà nói ngã, vô ngã với tính không của mình được. Thành ra phải chấp nhận nó là một cái lỗi. Rồi mới nói mình, vậy hãy đi lạy Phật đi. Do mình có cái lòng tin Phật, cái lòng tin mạnh của Phật như vậy đó. Lúc đó tất cả những cái mà phiền não và do cái vọng tưởng của mình nó tạo nên đó, nó do cái lòng tin Phật nó mạnh quá đó, cho nên những cái tất cả cái phiền não nó lắng xuống hết, tâm mình thanh tịnh, tức là sám hối, trừ diệt sạch được hết. Cho nên chính vì lý do đó mà mình cảm thấy mình hoàn toàn thanh tịnh và tự nhiên mình thấy an lạc. Thành ra nó cái lòng tin nó vậy. Mà thực ra nếu mà mình có trí huệ đó, mình thấy rõ là mình có thật, cái người chết không có thật, mình thấy một cách chắc chắn như vậy, thấy rõ như vậy, tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, y như đi lạy Phật vậy đó. Thành ra đúng thật cái chân lý là do mình vọng tưởng, rồi mình mới thấy ra tất cả. Nhưng mà cái điều mà nói mình vọng tưởng mơ ra như vậy, mình khó tin, cho nên đôi khi phải chấp nhận là nó có thật, rồi chấp nhận là mình phải sám hối, mình mới hiểu vậy đó. Thành ra cái phương pháp mà đi sám hối với Phật hết tội, mình thấy rất dễ hiểu. Nói tính không, nói vô ngã, mình thấy rất khó hiểu, nhưng mà hai cái nó là một. Nếu mà thực sự mình có thật, tất cả những cái gì nó diễn ra nó có thật, thì tại sao đi lạy Phật nó lại hết? Tại sao tin vào Phật, lạy Phật nó lại hết? Nếu mà nó có thật. Thành ra chính vì nó là không. Cũng như mình nằm mơ thấy mình giết người đủ thứ, giết người. Nếu mà mình tỉnh dậy một cái thì không có lỗi, không có tội ở đâu hết. Người với ta thì đều là vọng tưởng hết. Nhưng nếu bây giờ mình không chịu tỉnh, mình chịu tỉnh thì làm sao? Thì phải có một cái gì cho mình đương tựa ở trong giấc mơ của mình. Thế nên phải nói là ôi bây giờ có Phật đó, đến lạy Phật đi rồi Phật sẽ chuộc tội cho. Thì nghe là mình đến mình lạy Phật như vậy do cái lòng tin của mình á, mình thấy mình an lạc. Thực ra mình vẫn nằm mơ thôi, nhưng mà mình thấy mình an lạc. Tức cái tâm an lạc như vậy á, thì nó tương ứng với lại cái tâm tỉnh. Tại vì khi mình tỉnh dậy mình thấy nó không có thật, tâm mình cũng an lạc. Thành ra đó là mình hiểu cái Phật pháp nó như vậy. Và nhớ là bây giờ mình nghe mình có thấy nó khó, nó lạ, nó khó thì cứ nghe. Và đừng có vì vậy mà đâm ra băn khoăn là phải đạo nó làm sao đây. Cứ nghe nó sâu, nó rộng, nó như thế nào, cứ nghe. Nó mông lung, nó không nắm được cái gì hết á, đừng có sợ. Mình đã nắm được rồi. Nắm được ở cái chỗ là đừng có làm cái việc ác. Có lỡ làm, sám hối với tất cả lòng tin của mình. Rồi, thế mà mình nắm được cái đó rồi á, thì mình có quyền nghe Pháp. Nghe Pháp sâu, thâm sâu đến đâu cũng được hết á. Thế bây giờ mình mới nói tiếp về cái chuyện nằm mơ. Đức Phật không có nói vấn đề này, nhưng học Pháp Phật, Phật nói vô ngã, Phật nói nhân duyên. Mình biết rằng là mình không có thật, nhưng mà nó do nhân duyên. Cái tiếng Việt nó hay, cái tiếng Việt nó có nhiều cái nó lạ, nó hay. Ví dụ như cái chữ thấy của tiếng Việt, nó làm cho mình thấy rõ được là cái tâm thức nó như thế nào. Tôi nhìn thấy con chim, tôi nghe thấy nữa, tôi nghe thấy một cái tiếng động, tôi ngửi thấy nữa. Nhiều khi người ta nói là cái này ăn thấy ngon á, nó là cái chữ thấy đấy, chẳng hạn như vậy. Nó làm cho nó làm nó nhấn mạnh vào trong cái tâm thức của mình á, nó nhấn mạnh vào trong cái sáng của tâm của mình á, cái tâm thức của mình luôn luôn nó sáng, luôn luôn nó rõ, nó gọi là thấy. À, mà thông thường á mình chỉ nghĩ là nó rõ nó sáng ở con mắt thôi, nhưng mà thí dụ người Việt mình, cái ngôn ngữ Việt Nam mình, nó cho thấy không, cái sáng rõ của cái tâm thức nó nằm cả nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân nữa. Đôi khi ai để một cái lò sưởi mình mà để xa xa đi, để gần thấy nóng mà, mình cũng nói là thấy nóng nữa. Nó là cho mình thấy là cái tính chất sáng, sáng suốt là của cái tâm thức của mình là như vậy. Đó là cái trong mình thấy trong tiếng Việt nó như vậy. Rồi cái thứ hai, cái xưng hô trong tiếng Việt. Ví dụ như các tiếng của Âu Mỹ, ngay cả tiếng Tàu, cứ xưng về mình là tôi hết. Tôi hết, cha mẹ mình cũng xưng tôi. Mà bạn bè mình cũng xưng tôi, mà đối với con cái mình cũng xưng tôi hết. Lúc nào cũng tôi hết. Nhưng mà mình thấy là cái tiếng Việt nó uyển chuyển lắm, nó tùy nhân duyên mà cái tôi nó thành khác. Nhưng mà nó vẫn là tôi, nhưng mà nó thấy rõ cái nhân duyên. Mình nói về mình, nhưng mà khi với cha mẹ mình nói con. Rõ ràng là khi cái nhân duyên với cha mẹ thì cái tôi của mình nó thành con. Lát nữa mình gặp con của mình cái, gặp cái nhân duyên với con cái mình, cái tôi nó biến thành là mẹ, là cha. Lát gặp bạn mình cái tôi nó biến thành tôi. Mà bản thân một cái nó biến thành tao. Thấy không? Nghĩa là nó cứ vậy, nó chuyển theo nhân duyên như vậy đó. Thành ra nó thấy rõ là cái tôi của mình là do nhân duyên cho nên nó hiện ra. Do nhân duyên cho nên nó hiện ra. Trong khi tất cả các ngôn ngữ khác nó cứng nhắc. Nó cứ như vậy mà nó tôi, nó không có chuyển biến cái gì hết. Trong khi cái tiếng Việt đó, nó chuyển biến theo nhân duyên như vậy. Cái, chính cái đó nó làm cho mình có thể nói là do vậy cho nên ngã nó là không có. Mà nó chỉ tùy nơi nhân duyên mà nó hiện ra thôi. Chứ nó không có một cái ngã duy nhất, một cái ngã là một. Mà cái ngã nó có thể là cả năm, cả mười. Mà bởi vì tại sao vậy? Bởi vì nó là nhân duyên. Khi nào vào nghề nghiệp á, thì mình có thể nói kỹ sư. Ai cãi mình mà tôi kỹ sư nghe. Anh nói với kỹ sư được không? Thì nói vậy. Lúc đó cái tôi của mình nó là kỹ sư. Thế là cái nhân duyên, mỗi lần nhân duyên nó đến cái tôi nó ra vậy đó. Rồi mình thấy rõ ràng, nó bằng chứng là như vậy. Nếu cái tôi của mình nó là một cái duy nhất, tất cả cái cá tính của nó, cái tính chất của nó phải là một, thì nó mới là một cái thôi. Thì lúc nào nó chỉ vậy thôi, chứ tại sao nó có lúc vui, tại sao nó có lúc buồn. Nếu cái tôi nó chỉ là một thôi, mà vui với buồn nó là hai, nó khác nhau. Thế là tại sao nó lại có khi nó vui thì nó buồn. Nó từ cực này nó nhảy sang cực kia được, nếu nó là một, nếu nó là không biến đổi. Mà nếu bây giờ mình chấp nhận là tôi có lúc vui, có lúc buồn, sao tôi mà kỳ vậy? Là bởi vì tôi chỉ theo nhân duyên thôi. Chẳng hạn nhân duyên lúc đó nó buồn thì làm sao cái tôi nó vui được? Nhân duyên lúc đó là vui thì làm sao cái tôi nó buồn được? Thành ra cái tôi như vậy nó chỉ là nhân duyên thôi. Tôi nó là nhân duyên thôi, thế thành ra nó cái tùy nhân duyên mà nó xưng là con, là này, là nọ, là cháu, là anh, là em, cho đến là tao, là mày, thì nó đủ thứ vậy đó. Như vậy đó, thì mình thấy rõ là nó mới nói là cái tôi mình nó do nhân duyên mà thôi. Thành ra như vậy đó, khi mình bảo một người chết đi, là một cái tôi nó chết đó. Phá tôi nào? Đối với lại một anh học trò đó, thì anh bảo là ông thầy tôi cũng chết. Đối với người vợ mà là chồng tôi chết. Đối với người con và cha tôi chết. Cái người chết đó là ai? Cái người chết đó là thầy, là chồng, là vợ, là con hay gì? Đối với một kẻ thù mà cái thằng kẻ thù của tôi nó chết. Đối với người thương tiếc người ta mà trời ơi, người bạn thân nhất đời của tôi